This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Tính khỏe không?
Cũng ok. Ngày hôm nay trời đẹp nha. Không biết kinh tế thị trường có đẹp giống như ông trời này không, Tiến Dũng?
Rất là đẹp, rất là đẹp. Anh Hoàng Tính ơi, phải nói rằng rất là đẹp buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói thị trường chứng khoán nó bounce back trở lại, quý vị. Buổi sáng hôm nay thì có thể rằng những cái nào mà đã lost trước đây thì bây giờ nó có earn trở lại. Đặc biệt về technology cũng lên nhiều. Cái thứ vị Dow Jones thì lên tới 400 điểm, 34.403 điểm. Là số điểm hiện tại lên 394 điểm. Nasdaq lên 161 điểm, 14.417 điểm. S&P 500 lên 49 điểm, 4.349 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.52%. Hiện tại bây giờ thì dầu thô lên 1 đồng 53 xu, 79 đồng 15 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 15 xu, vàng giảm 14 đồng 10 xu, 1.753 đồng 50 xu cho một ao vàng. Lãi suất định trong 15 năm 2.37, 20 năm 2.95, 30 năm 3.11. Ở Việt Nam, một Bitcoin mua vào 23.150 đồng, bán 23.220 đồng. Vàng mua vào 56.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.650.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua, quý vị nào sử dụng Facebook, Instagram và WhatsApp thì chúng ta phải nói giới trẻ khóc dữ lắm. 6 tiếng đồng hồ chịu sao nổi khi mà cái trang mạng xã hội nó rớt như vậy. Nhưng mà chúng ta khóc không bằng Mark Zuckerberg. Anh chàng này khóc rồm cái thứ gì, lý do vì mất 6 tỷ. Cái cổ phiếu của Facebook ngày hôm qua thì giữa lúc mà giữa midday mà trading nó bị down như vậy đó. Cái trang web của Facebook down thì nó giảm đến 5% và tổng số thiệt hại lên đến 6 tỷ. Cái anh chàng này đã nằm ở hàng thứ 4, bây giờ nhảy sang hàng thứ 5, tức là người giàu nhất thế giới, và đã sao ông Bill Gates. Chỉ cần mất 6 tỷ thôi là rớt xuống lại. Thật sự ra rớt hay lên thì cũng không quan trọng. Với những người này thì 6 tỷ không là bao nhiêu. Nhưng cái vấn đề ở chỗ này, thưa quý vị, Facebook ngày hôm qua thì người ta đặt câu hỏi rằng lý do tại sao Facebook bị down như vậy. Có nhiều cái trả lời, nhiều người vi vấn rằng có thể họ bị gọi là bị cái ransomware chăng. Nhưng mà sau đó thì Facebook nói rằng không, họ cái configuration. Nếu vị nào làm về ngành computer, cái configuration nó rất là quan trọng. Chẳng hạn như, ông Dũng không biết dùng như thế nào. Bây giờ thí dụ vì hiểu ha, hai ống nước, ok. Thí dụ đang xài ống bên đây, bây giờ thí dụ muốn xài cái ống bên đây thì giật cái ống này, gắn ống bên đây theo hai cái vòi nước ra mà một ống thôi. Thì thí dụ nói, bây giờ cái vòi này nó yếu quá, tôi xí cái vòi này lại, tôi giật cái ống ra, tôi gắn vào cái vòi này, tôi xài. Thì nó giống, nó gần như là vậy thôi, chúng ta dễ hiểu vậy ha. Nhưng mà khi mà hắn tháo nước tháo lại đó, không có sự backup thì nó làm cho nó down, nó bị down thì nó down the whole thing. Nhưng mà 6 tiếng để làm một cái configuration là cái điều rất là khó hiểu, đúng không? Nhưng mà sao hỏi là tại sao lâu như vậy, thì những cái người mà gọi là hàng đầu technology và giỏi kỹ sư của, hay là những người gọi là có cái chiến lược về Facebook dữ dằn lắm đó, thì nói là họ log in không được, tức là nó bị log luôn, họ log in không được. Vậy thì thêm một câu hỏi nữa, nếu mà login không được cái system vậy thì có phải là bị hacker hay không? Hiện tại giờ chưa có một người nào đặt câu hỏi như vậy hết, nhưng mà riêng Tiến Dũng thôi. Không biết có bị hacker hay không, nhưng mà login không được thì cái vấn đề này cũng rất là nguy hiểm. Facebook đã giảm xuống, nhưng mà tôi nhớ là 6 tỷ mất hôm nay, nhưng ngày mai họ lấy lại rất là dễ. Chỉ là trong thời điểm đó họ không có, gọi là những người mà là có những cái trang web mà làm ăn với Facebook thì lúc đó thì họ bị mất tiền, thì Facebook cũng bị ảnh hưởng chút xíu. Và bản tin kế tiếp thì bản tin Tiến Dũng cho rằng rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay. Ví dụ xin gửi vị lùm xùm ở lại cái chuyện về cái anh chàng Evergrande. Thì bây giờ đến cái anh chàng Fantasia. Fantasia là một cái property developer của bên Trung Quốc. Nói nôm na đây là một cái công ty địa ốc hay là công ty về xây dựng hay là về đầu tư về địa ốc. Ngày hôm sáng hôm nay, tối hôm qua, tức là sáng là mình qua đây, mình hiện tại là nó mình tối cái đó, thì họ cho biết rằng công ty này đã miss, tức là đã thiếu không, sao nè, gọi là miss là sao, tức là 2 tuần rồi không trả nợ, và tổng số tiền nợ lên đến 206 triệu cái bond payment. Đây là những công trái phiếu của thư viện cũng nguy hiểm. Anh chàng Evergrande là 415 triệu, anh chàng này nhỏ hơn, nói chung là cái nợ của anh chàng này thiếu nó chỉ bằng, họ dùng cái từ là một giọt nước xuống đại dương thôi nếu mà so sánh với anh chàng Evergrande. Nhưng đây là hình thành một cái bubble của bất động sản bên Trung Quốc, và những công ty lớn này hiện tại thì đang nằm trong cái tình trạng vỡ nợ. Và khi vỡ nợ như vậy rồi thì sẽ kéo thêm hệ lụy rất là lớn. Nếu mà Trung Quốc thật sự bị bubble địa ốc thì Mỹ cũng là những người gọi là ảnh hưởng rất là lớn, cái thưa vị, không phải nhỏ đâu. Cái report của Reuters cho biết rằng những cái vỡ nợ trái phiếu của những công ty lớn về bất động sản Trung Quốc sẽ bắt đầu xảy ra trong tương lai rất gần. Đến nỗi hôm qua có những đoạn video mà những cái người cổ đông hay những người mà đã bỏ tiền vào đầu tư cho cái Evergrande đã cầm dao đến gọi là hăm dọa sẽ mổ, sẽ đâm tự tử nếu mà Evergrande không trả tiền cho họ. Lý do họ nói là tất cả tài sản của họ là gom vào để cho Evergrande hết. Quay ngược trở lại, bị nhớ cái thời điểm mà ở Việt Nam có những ông trùm bất động sản như là ông chứ không nhớ ông gì Nguyễn Văn 12 hay là những ông vì lâu có câu chuyện được kể lại, hay là ông Hoàng Anh Gia Lai gì đó tôi không có nhớ, nhưng mà nói chung là những ông đó đã từng vỡ nợ về địa ốc. Họ quy động vốn rất nhiều, họ có tiền vào nhưng mà họ không có đường đi ra. Khi mà họ ví dụ bây giờ họ xây một cái nhà đó, bây giờ họ không bán được mà tiền họ đã lời rồi, trả nhân viên, trả nhân công, trả đủ thứ hết, thì cuối cùng nó sẽ cạn đi cái vốn liếng của họ và họ không có tiền mặt để mà trả nợ. Nó đơn giản là như vậy. Vậy thì trong tương lai nó sẽ đi về đâu thì chúng ta đã biết rồi. Ngay cả sáng hôm nay thì bà gọi là bà đại diện thương mại của Hoa Kỳ, Catherine Tai đó, thì bà này là đã nói với Trung Quốc một cảnh cáo nữa. Thì Trung Quốc thấy rằng hiện tại bây giờ họ bị rất nhiều một cái gọi là bad gọi là situation, những cái tệ lắm cái tụi. Bà nói là nếu cái trường hợp trade của Trung Quốc trước đây, cái tariff của ông cựu tổng thống Donald Trump vẫn còn đến ngày hôm nay, và những cái trade sắp sửa đến đây nó sẽ khó khăn hơn. Nếu nôm na một cái gì đó mà nó có đem đến cái impact hay là harmful đến cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thì bà sẽ không quyết định cho đi qua. Nó đơn giản là tất cả mọi thứ trade với Trung Quốc phải làm sao đem cái lợi lớn nhất cho Hoa Kỳ. Cái lý do tại sao Dũng nói rằng Trung Quốc nó sẽ rất là khó khăn trong những ngày sắp tới về cái trade song phương với Hoa Kỳ, vì cái bà Catherine Tai này là gốc Taiwan, người Taiwan mà Trung Quốc hiện tại bây giờ đang hiếp Taiwan quá chừng thì còn khó khăn nữa, đúng không? Và cái trong khi bà điều trần với quốc hội thì cái nợ đã đưa ra từ cái Bộ Thương mại của Hoa Kỳ tháng 7 thiếu cái trade bị deficit, tức là bị thâm thủng là 70 tỷ, tháng 8 73 tỷ, mà con số này tiếp tục escalate, nó tăng lên như vậy thì thật sự ra nó không có tốt cho nền kinh tế bất cứ quốc gia nào, không phải nói chung về nói riêng về Hoa Kỳ. Cái hàng chúng ta bán ra một món hàng 10 đồng mà chúng ta mua vào đến 13 đồng, chúng ta lỗ 3 đồng. Thì trường hợp Hoa Kỳ như vậy xuất khẩu ra rồi nhập khẩu hai cái trừ qua xuất lại thì Hoa Kỳ vẫn bị minus 73 tỷ vào tháng 8. Điều này không có tốt, thưa quý vị. Trong khi đó, cái địa ốc của Hoa Kỳ và địa ốc của bên Trung Quốc nó khác như thế nào? Ví dụ xin gửi đến quý vị bản tin này nữa. Goldman Sachs cũng gửi lại bản tin buổi sáng này. Nếu mà Congress của Hoa Kỳ, tức là Quốc hội Hoa Kỳ không thông qua về cái luật về eviction, tức là về trục xuất những người đang thuê mướn nhà ở Hoa Kỳ, thì chắc chắn vào cuối tháng này thì có khoảng 750.000 người sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà. Dùng cái từ hơi mạnh chút ha. Thật sự là như vậy, vì họ không trả tiền cho những người landlord thì những người landlord phải đuổi họ ra. Trước đây thì Hoa Kỳ đã backup cho những người đó, tức là Hoa Kỳ trả một phần nào đó rồi landlord giúp thêm một phần nào đó để trả nợ hay là trả cái tiền rent cho những người này. Hiện tại bây giờ Goldman Sachs tính khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rưỡi hộ gia đình đang mướn nhà. Và tổng số tiền của 2 triệu rưỡi đến 3 triệu rưỡi người này thiếu nợ người chủ nhà từ 12 đến 17 tỷ. Chúng ta hiểu rõ phải không? Tức là những người mướn nhà trong 2 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi này đó, thì có một số người trả đàng hoàng, có một số người trả thiếu một chút, có những người không trả luôn. Thì tổng số tiền mà thiếu như vậy đó, nó lên đến 17 tỷ. Và quốc hội nếu mà thông qua đó, thì họ phải trả 17 tỷ này. Trong khi Hoa Kỳ cái debt ceiling không nâng lên lấy tiền đâu mà trả. Tức là Hoa Kỳ cũng nằm đi theo một cái vết xe đổ y chang Trung Quốc hiện tại bây giờ. Trung Quốc muốn cứu thằng Evergrande, nhưng mà họ thiếu nợ trên 50% cái GDP. Tức là họ thiếu nợ đến 8.000 tỷ, GDP họ có 14.000 mấy trăm tỷ thôi. Thì làm sao họ giúp được người khác? Rồi trong khi đó, ngay bây giờ quý vị, Hoa Kỳ không thông qua, quốc hội không thông qua cái debt ceiling, thì lấy tiền đâu mà trả cho những người đang mướn nhà. Trong khi đó, quý vị biết rằng công ăn việc làm mà kêu rất nhiều những người này, họ có những người họ có tiền, họ cũng không trả, họ đang rely on government, họ đang dựa lên sự quyết định của chính phủ. À, nhưng mà cái điều quan trọng ở đây Dũng sẽ giải thích quý vị thế này. Trong mỗi vị có người nào hiện tại cho mướn nhà không? Quý vị có 3 căn nhà cho mướn, thí dụ Tiến Dũng đi ha, đưa mình làm thí dụ. Thí dụ mua một căn nhà, Dũng trả hết rồi, Dũng lấy tiền đó làm một equity mua một căn nhà thứ hai. Và Dũng có một cái mortgage thành hai cái mortgage, tức là equity cái nhà thứ nhất để lấy tiền ra mua căn nhà thứ hai. Căn nhà thứ hai sau một thời gian cho mướn ngon lành rồi, kiếm thêm tiền bỏ 20% mua căn nhà thứ ba, ba cái mortgage. Nếu mà dễ dàng được ba cái mortgage, nhiều khi họ xét lại không được, nhưng mà được ba cái mortgage. Hai cái nhà cho mướn, một cái nhà chủ nhiệm ở. Bây giờ, thí dụ nha, hai cái nhà cho mướn đó, họ không trả tiền, hoặc là họ bị đuổi ra khỏi nhà. Tiến Dũng có liệu gánh nổi nợ ba căn nhà hay không? Một người, Tiến Dũng tính ba căn nhà là Dũng hơi tính hơi tham đi. Hai căn thôi. Tiến Dũng mua một căn ở, một căn cho mướn. Bây giờ căn cho mướn cũng mortgage. Căn thứ nhất cho mướn cũng mortgage, vì Tiến Dũng làm một cái equity để mua nhà. Khi mà bubble xảy ra, Tiến Dũng chưa chắc giữ được một căn nào hết, đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái vỡ nợ. Thì tình trạng này cũng giống như vậy. Những người landlord không bao giờ muốn chính phủ làm ngơ. Họ muốn chính phủ phải vào cuộc để trả tiền cho họ. Nếu mà chính phủ không trả được cái debt ceiling mà không nâng lên, Hoa Kỳ đi vào default, thì chắc chắn những quý vị nào mà đang ôm cái nhà cho mướn thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, đúng không? Đó là cái điều mà Tiến Dũng tạm thời cho thấy cái viễn ảnh nó giống như vậy. Theo như cái sense, tức là về cục thống kê dân số đó, thì khoảng 1.300.000 người sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nếu mà không trả tiền nhà vào next 2 months. Hoa Kỳ vẫn còn đang hậu thuẫn, tức là không được quyền đuổi, nhưng mà cái luật này không được thông qua. Họ muốn thông qua thì họ phải trả tiền. Thí dụ như bây giờ Dũng nói là ồ, anh không được đuổi, tôi sẽ trả tiền. Thì những người landlord, ok, anh trả tiền, tôi không đuổi. Anh không được đuổi, anh giữ đi. Thì những người landlord lấy tiền đâu trả tiền nợ, lấy tiền đâu trả tiền mortgage, thì bắt buộc họ phải đuổi ra, đúng không? Thì lúc đó nó nằm trong một cái chuyện rất là khó xử ở đây. Thôi, cái chuyện đó chuyện dài tập. Trong cái đó những người này nó không có việc làm. Sai, Intel hiện tại bây giờ đang rất cần người, thậm chí họ mướn những người mà đang học college và tiền lương cũng rất là cao. Quý vị nào mà muốn làm cho hãng Intel ở Oregon thì hiện tại họ mướn thay cả những cái video mà quảng cáo của họ đó. Họ nói không cần quý vị là 4 năm đại học, chỉ cần high school, có bằng high school thôi, chúng tôi sẽ mướn vào. Và cái chip Intel này, công ty này nó làm về chip điện tử và họ đang cần rất rất là nhiều người. Công ty họ ở bên Oregon, quý vị nào mà muốn làm việc hiện tại giờ họ quảng cáo liên tục. Tức là những cái chuyên môn làm về computer, những cái electronic, những cái semiconductor rất là nhiều và lương cũng rất là khá. Ví dụ nghĩ là không dưới 2 triệu đồng cho một giờ. Và nếu quý vị nào nói là tôi không có tiền, không có việc làm, it's wrong, tất cả mọi nơi đều mướn nhà. Vậy thì 1.300.000 người đang mướn nhà đây đó, đang nằm trong tình trạng nào mà không có tiền trả tiền nhà? Đó là câu hỏi mà Tiến Dũng vẫn đặt ra, thưa quý vị. Vâng, xin trở lại Hoàng Tính.
Từ từ thì chắc chắn cũng sẽ trở lại thôi. Đôi khi mình nghĩ rằng là cái đại dịch này nó cũng qua rồi, nhưng mà đủ thứ chuyện lùm xùm về cái con virus biến dạng rồi nhiều con virus khác nữa. cũng giống tựa như Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Bây giờ người ta muốn về nhà, người ta về cũng không được. Mà bây giờ có mướn nhà, mướn cũng không được, không có tiền để mà mướn nhà. Mà bây giờ những cái người mà cho mướn nhà, giờ của họ, họ cũng không dám cho free nữa. Cho free thì lấy tiền đâu để mà họ trả nợ cho ngân hàng này nọ. Đủ thứ chuyện lùm xùm trong cái cơn đại dịch này làm cho mọi người dân trên toàn thế giới này đều vướng vào một cái tình cảnh phải gọi rằng là chưa có bao giờ mà giống như cái ngày hôm nay, phải không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy Hoàng Tính. Hồi nãy là Tiến Dũng thường khuyến khích quý vị đó, chúng ta phải không cần phải sát lưng buộc bụng, nhưng mà ta cũng cẩn thận. Nếu mà chúng ta có save tiền cho những ngày sắp tới đây thì chúng ta nên làm ngay bây giờ. Mặc dù đã trễ rồi nhưng mà có còn hơn không, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên là chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc và gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Chúc bà một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.